là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh công tác cải cách hành chính của huyện Bình, tiếp đó là ghi nhận Yên Bái đẩy mạnh phát triển kinh tế số, nông nghiệp nông thôn. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, những năm gần đây Yên Bái đã được quan tâm đầu tư hệ thống lưới điện vùng nông thôn. Tuy nhiên hiện vẫn còn tới 15 xã chưa đạt tiêu chí số 4 về điện. Mặc dù đã được đầu tư nhiều nhưng để hoàn thiện tiêu chí số 4 cho 15 xã còn lại trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, nhất là ở vùng cao còn nhiều khó khăn. Tính đến nay, toàn tỉnh có 135 trên 150 xã, chiếm 90% tổng số xã, đạt tiêu chí số 4 về điện. Nguồn vốn thực hiện đầu tư lưới điện nông thôn còn hạn chế, trong năm 2021 mới có trên 80 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách tỉnh và nguồn vốn đầu tư cải tạo hệ thống lưới điện của công ty điện lực Yên Bái để đầu tư sửa chữa nâng cấp. Hiện 22 thôn bản chuẩn bị đón nông thôn mới chưa có điện thuộc các xã tại các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên.
Qua rà soát phân xếp loại trên địa bàn huyện Lục Yên có 214 tổ chức doanh nghiệp và 66 hộ kinh doanh đang hoạt động đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong hỗ trợ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử, sau gần 2 tháng triển khai, huyện Lục Yên có 100% tổ chức doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn đăng ký thành công sử dụng hóa đơn điện tử. Từ nay đến ngày 1 tháng 7, Chi cục Thuế huyện Lục Yên tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế tháo gỡ khó khăn, xử lý kịp thời những sai sót trong quá trình vận hành hệ thống hóa đơn điện tử, thường xuyên rà soát chuẩn hóa danh bạ, tình trạng hoạt động của người nộp thuế, cập nhật kịp thời vào ứng dụng quản lý thuế tập trung để đồng bộ sang hệ thống hóa đơn điện tử.
Hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái trở thành trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao của khu vực Tây Bắc, năm 2022 thành phố Yên Bái tập trung đầu tư xây dựng phát triển trung tâm y tế thành phố trở thành trung tâm y tế hạng 2. Theo đó, thành phố Yên Bái sẽ đẩy mạnh cải tiến chất lượng của trung tâm y tế theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế ban hành, thực hiện đổi mới toàn diện về phong cách, thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ, xây dựng bệnh viện xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh. Hiện nay tỷ lệ hài lòng của người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại trung tâm y tế thành phố đạt gần 94%. Tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến dưới 2%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99%. Trong năm 2022, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái sẽ tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế và nâng cao hiệu suất sử dụng, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn chuyên môn nghiệp vụ để không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.
Nhờ đẩy mạnh các giải pháp kích cầu du lịch, nên 5 tháng đầu năm nay, huyện Mù Cang Chải đã đón hơn 66.000 lượt khách du lịch, doanh thu đạt gần 37 tỷ đồng. Cùng với đó, huyện vùng cao Mù Cang Chải thành lập các tổ hợp tác dịch vụ du lịch để triển khai các tour du lịch mạo hiểm, thu hút đông đảo du khách tham gia như tour Tú Lệ, Tà Cua Y, Lùng Cúng, Ngã Ba Kim, Mâm Xôi, Pú Nhu, Háng Sung, Móng Ngựa, Sáng Nhù. Trong 6 tháng cuối năm 2022, huyện Mù Cang Chải tăng cường chỉ đạo các cơ sở lưu trú, nhà hàng, nhà nghỉ và các cơ sở homestay trên địa bàn đảm bảo về cơ sở vật chất, vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi và ấn tượng cho du khách khi đến với Mù Cang Chải. Huyện Mù Cang Chải phấn đấu năm 2022 đón trên 210.000 lượt khách với doanh thu trên 155 tỷ đồng.
Theo số liệu báo cáo, năm 2021 toàn tỉnh xảy ra 24 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Nguyên nhân xảy ra các vụ xâm hại tình dục trẻ em do một số trẻ sinh ra trong hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, mồ côi hoặc bố mẹ ly hôn, ly thân. Vì vậy, việc phát hiện và xử lý các vụ xâm hại tình dục trẻ em là rất khó khăn. Bởi việc thu thập chứng cứ không đủ, không có người làm chứng, đối tượng xâm hại trẻ em thường đe dọa bằng nhiều hình thức. Mặt khác, do sự ảnh hưởng tới học tập, tương lai lâu dài của trẻ nên các gia đình thường chọn phương án im lặng, không tố cáo nghi phạm với cơ quan chức năng. Để ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh, các cấp các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, giải quyết can thiệp hỗ trợ kịp thời trường hợp trẻ em bị xâm hại ngay sau khi được phát hiện, triển khai các hoạt động tập huấn, giáo dục kiến thức kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em cho người quản lý, cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, do địa bàn rộng, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Yên Bình cũng gặp nhiều trở ngại. một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ, chính quyền huyện Yên Bình xác định đó là đổi mới quy trình làm việc theo hướng tinh giản, hiện đại, lấy sự hài lòng, thuận lợi của người dân và doanh nghiệp là thước đo cho chất lượng phục vụ của các đơn vị hành chính. Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Yên Bình, 20 tháng 6 năm 2022, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Tranh thủ thời gian cuối giờ sáng, ông Nguyễn Ngọc Ánh ở tổ dân phố 8 thị trấn Yên Bình tới bộ phận phục vụ hành chính công của huyện để làm thủ tục giấy tờ liên quan đến đất đai của gia đình. Mặc dù đã cuối giờ làm việc, nhưng ông Ánh vẫn nhận được sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Bình và chỉ sau khoảng 10 phút, những yêu cầu của ông đã được tiếp nhận và giải quyết. So với trước kia, ông Ánh nhận thấy đã có nhiều thay đổi rõ rệt trong cung cách phục vụ người dân. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, tổ dân phố 8 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Trước kia thì tôi đi lên tôi giao dịch gặp rất nhiều khó khăn, đi qua rất nhiều cửa. Nhưng từ ngày có cái bộ phận hành chính công này nên công việc thuận lợi rất là nhiều. Giải quyết được công việc nó nhanh, gọn, thời gian tiết kiệm được cả thời gian và tiết kiệm được cả trong cái quá trình làm việc nhanh gọn và thuận lợi. Các thủ tục đất đai bây giờ nó đơn giản hóa đi rất nhiều. Công việc thì trước đây thì nó phải đi qua cửa nọ cửa kia, qua các cái chỗ làm để làm việc nó rất phức tạp, mất nhiều thời gian, nhưng bây giờ thì nhanh gọn.
Sớm được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2019, bộ phận phục vụ hành chính công của huyện Yên Bình là đầu mối tập trung giải quyết các thủ tục hành chính theo hướng thuận tiện, giảm bớt chi phí thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Từ khi đi vào hoạt động, đến nay trung bình mỗi năm bộ phận hành chính công đã tiếp nhận và giải quyết trên 30.000 hồ sơ. Trong đó tỷ lệ giải quyết xong trước và đúng hạn chiếm tới 99%. Ở mỗi lĩnh vực chuyên môn lại có công chức tiếp nhận hồ sơ thay vì công chức thuộc bộ phận một cửa cùng một lúc tiếp nhận nhiều lĩnh vực, nên hồ sơ ngay từ đầu đã được hướng dẫn, giám sát một cách chặt chẽ, đúng quy định, tạo sự yên tâm tin tưởng cho người dân. Anh Hoàng Thành Long, Phó Bộ phận Hành chính công huyện Yên Bình nói:
Thứ nhất là đối với lại đội ngũ cán bộ trực và làm việc tại một cửa ấy, là nghiêm túc chấp hành giờ giấc làm việc. Đấy. Thứ hai là nhiệt tình hướng dẫn người dân khi đến tham gia giải quyết hành chính. Ví dụ như gặp những trường hợp nào mà người dân chưa hiểu, chưa rõ thì là phải hướng dẫn cụ thể, sát sao và giúp người dân hiểu để khi mà quay về với lại cơ sở là có thể thực hiện được các bước tại cơ sở và đến đây để tiếp nhận và hoàn thành tốt cái thủ tục mình mong muốn. Thứ ba thì để nâng cao cái cải cách hành chính thì trong thời gian qua thì bộ phận chúng tôi cũng đã công khai các cái thủ tục hành chính và đặc biệt là lập ra một cái account Zalo trên nền tảng chuyển đổi số. Thông qua cái account đấy thì có thể là tiếp nhận những cái ý kiến của người dân hoặc là những câu hỏi của người dân về các bộ thủ tục hành chính. Đặc biệt thì ở tại bộ phận hành chính công huyện Yên Bình chúng tôi thì cái cửa về lĩnh vực đất đai là một trong những cửa tiếp nhận nhiều thủ tục hành chính nhất trong một ngày. Và thông qua cái Zalo đấy thì chúng tôi đã giải thích cho người dân về các cái bước thủ tục về liên quan đến đất đai như là mua bán tặng cho. Đấy. Thông qua cái việc đấy thì người dân đã đến đây và làm việc mà đã có được những cái kết quả rất là nhanh chóng và kịp thời để thực hiện các cái bước khác trong quy trình thực hiện thủ tục hành chính.
Song song với việc xây dựng và vận hành bộ phận phục vụ hành chính công của huyện, tại các xã thị trấn, những nội dung liên quan đến việc cải cách thủ tục hành chính cũng được cụ thể hóa và niêm yết công khai để người dân được biết và có thể tra cứu nhanh chóng. Bên cạnh đó, nguyên tắc 4 xin 4 luôn gồm xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép và luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ khi tiếp xúc với nhân dân được các địa phương đặc biệt quan tâm. Chị Phạm Thị Kim Cúc, cán bộ văn phòng thống kê thị trấn Yên Bình nói:
Để phục vụ nhân dân thì chúng tôi đã xây dựng cái quy trình làm việc, tất cả đều theo một quy trình. Khi tiếp nhận hồ sơ thì là hướng dẫn cho nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Những hồ sơ mà khó khăn ấy thì chúng tôi sẽ cùng nhau giải quyết và đưa những biện pháp để thực hiện cho tốt những cái công việc giải quyết của nhân dân, đảm bảo cho nó đúng thời gian này, quy định và nhanh chóng và thuận tiện cho người dân. Và chúng tôi cũng có cái đề ra phương châm theo cái mà thực hiện công văn hóa công sở ấy là bốn xin và bốn luôn.
Việc thay đổi thái độ, tâm thế phục vụ nhân dân một cách tận tình đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của bộ máy chính quyền huyện Yên Bình. Những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Chính phủ và của tỉnh Yên Bái liên tục được cập nhật và triển khai nhanh chóng xuống tận địa bàn. Những đổi thay quyết liệt và tích cực trong hệ thống hành chính công của huyện không chỉ mang lại sự hài lòng cho người dân nơi đây mà còn đem tới niềm tin cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. bà Nguyễn Thị Hà, tổ 3 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Hôm nay tôi đi làm cái giấy gọi là chứng nhận nhân thân để làm cái thủ tục đất khác cho gia đình. Thì là tôi đến đây thì cũng thấy tất cả mọi sự là giải quyết rất nhanh chóng và tôi đã làm xong rồi. Thế này. Thế thôi chứ chị em rồi là cán bộ đây người ta cũng giúp đỡ tận tình để làm cái việc cho gia đình là đã xong. Thực ra thì trước kia và nay thì mình vào đây cũng chưa thấy bao giờ có cái gì phức tạp. Đó. Có nghĩa là cái giao dịch của mình đối với lại mọi người ở đây là cán bộ công nhân viên đây thì cán bộ đây thì rất là đơn giản. Mình đưa giấy tờ và mọi người sẽ giúp đỡ hết mình chứ cũng chưa có một cái gì khúc mắc ở đây cả.
Với mong muốn việc cải cách hành chính phải thực chất, hiệu quả và đi vào đời sống của nhân dân, Ủy ban dân huyện Yên Bình đã chủ động đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Cùng với đó, huyện còn tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, kịp thời cập nhật công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết để người dân và doanh nghiệp trên địa bàn chủ động nắm bắt và theo dõi. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Yên Bình nói:
Tiếp tục xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài gắn với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị địa phương. Từ đó thì có các cái giải pháp cụ thể, linh hoạt để tổ chức triển khai thực hiện, duy trì và tăng cường công tác chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính thống nhất đồng bộ từ huyện đến cơ sở, trên cơ sở phát huy cái vai trò và trách nhiệm cùng với quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ công chức, viên chức và người được giao làm các thủ tục hành chính để thực hiện các cái nhiệm vụ này. Và trên cơ sở là xác định đặt lợi ích của người dân, doanh nghiệp lên hàng đầu là điều kiện quan trọng để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính và lấy kết quả sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện cái nhiệm vụ hàng năm đối với các cơ quan đơn vị địa phương và người đứng đầu. Thứ ba là rà soát các thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó là thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính đã được ban hành, đồng thời đề xuất các cấp có thẩm quyền rà soát điều chỉnh các cái thủ tục hành chính chưa phù hợp với thực tiễn để có thể là đáp ứng cái nhu cầu tốt hơn trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Tập trung trên cơ sở các cái quy định thì có thể xem xét rút ngắn tối đa cái thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các cái thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh, và đẩy mạnh việc kết nối giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tăng cái tính liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Yên Bình tiếp tục xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó lấy yếu tố con người là trọng tâm để thực hiện đột phá trong cải cách, gắn với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ chế phân cấp. Do vậy, để có thể tăng tốc, triệt để và đồng bộ hơn nữa trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thì những cách làm đổi mới sáng tạo và thực chất đang tiếp tục được địa phương phát huy và nhân rộng. Với những cách làm sáng tạo, Yên Bình sẽ luôn là điểm đến thu hút của những nhà đầu tư trong và ngoài nước trong tương lai.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, chương trình chuyển đổi số quốc gia được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2020 xác định nông nghiệp là một trong 8 lĩnh vực ưu tiên thực hiện để thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định 1034 về hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn. Tại tỉnh Yên Bái, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử đã được triển khai sâu rộng và được xem là giải pháp hữu hiệu nhằm quảng bá thương hiệu, giới thiệu và đẩy mạnh phân phối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nhất là các sản phẩm chủ lực, sản phẩm ô cốp của địa phương, phản ánh của phóng viên thời sự.
Viettelport là đơn vị đầu tiên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái thực hiện đưa sản phẩm ô cốp lên sàn thương mại giao dịch thương mại điện tử voso.vn. Theo đó, để hỗ trợ các sản phẩm chủ lực, sản phẩm ô cốp được đưa lên sàn thương mại điện tử, Viettelport đã trực tiếp hướng dẫn và đưa hơn 58.000 hộ sản xuất lên sàn với 100% sản phẩm ô cốp, đồng thời hướng dẫn bán hàng cho hơn 64.000 hộ sản xuất nông nghiệp trên sàn Voso. Trung bình năm 2021, sàn voso.vn đã bán hơn 5.000 đơn hàng là các sản phẩm nông sản của tỉnh Yên Bái như tinh dầu quế, miến đao, chè san tuyết, cá sấy và hỗ trợ bà con huyện Trạm Tấu tiêu thụ hơn 2 tấn khoai sọ nương, hỗ trợ người dân huyện Văn Chấn tiêu thụ hơn 1 tấn bí xanh, doanh thu đem lại hơn 2 tỷ đồng. Ông Lê Huy Hoàng, Giám đốc Bưu chính Viettel chi nhánh tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Chúng tôi có lập các cái nhóm group trên Zalo để tương tác hàng ngày, hàng tuần với các bà con ở các huyện nhằm giúp đỡ cũng như là hỗ trợ trong cái việc đóng gói hàng hóa, quản lý hàng hóa trên cái dàn vỏ sò. Cùng với đó thì chúng tôi cũng kết hợp với các cơ quan chính quyền địa phương để tổ chức các buổi đào tạo. Thì trong năm 2021, cuối năm 2021 và đầu năm 2022 chúng tôi đã tổ chức đào tạo được 3 huyện. Đấy là huyện Trấn Yên, Văn Yên và thành phố Yên Bái. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có tương tác với cả Sở Công Thương, cụ thể là đã ký kết biên bản hợp tác với cả Sở Công Thương cũng như là Sở Nông nghiệp để hàng tháng là chúng tôi có những cái danh sách của các hộ sản xuất nông nghiệp để kịp thời đưa lên sàn nhằm đảm bảo cho hộ nông dân cũng như là bà con nông dân có những cái kênh bán online tốt hơn ngoài cái kênh bán trực tiếp của họ.
Cùng với sàn voso.vn, sàn thương mại điện tử Postmart của Bưu điện tỉnh Yên Bái cũng đã trở thành một kênh phân phối hàng hóa chủ lực của các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phát huy lợi thế có mạng lưới rộng đến tận cấp xã, tuyến thu gom hàng hóa hai chiều từ xã lên huyện kết nối với tuyến vận chuyển liên tỉnh, đảm bảo hàng hóa được chuyển đi trong ngày. Bưu điện tỉnh Yên Bái đã thực hiện chuỗi dịch vụ từ thu gom hàng tại hộ sản xuất, chuyển phát đến người nhận, kết nối hệ thống vận chuyển gắn với bản đồ, mã, địa chỉ bưu chính. Bên cạnh đó còn hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm OCOP trên sàn và hệ thống cửa hàng Postmart của Bưu điện như Bưởi Đại Minh, Măng Mai, Lạc Đỏ Lục Yên, Bún Khô Thanh Mai Văn Yên. Nhờ đó đã có trên 47.000 hộ được hướng dẫn tạo gian hàng và đã có trên 500 sản phẩm được bán tại sàn Postmart. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tập trung vào việc rà soát các hộ sản xuất nông nghiệp cũng như là các hộ có các sản phẩm OCOP và các đặc sản của địa phương tỉnh Yên Bái để đưa lên sàn thương mại điện tử. Trong thời gian tới thì Bưu điện tỉnh sẽ tập trung vào để phối hợp với các sở ngành, các địa phương liên quan để tiếp tục là tổ chức đào tạo, hướng dẫn các chủ thể đưa các sản phẩm lên sàn cũng như là cách thức để tổ chức vận hành cái gian hàng của mình ở trên sàn thương mại điện tử. Bưu điện tỉnh cũng tiếp tục có các cái giải pháp để truyền thông nội bộ cũng như là truyền thông rộng rãi trên mạng xã hội để lan tỏa và để nhiều người biết đến cái sàn thương mại điện tử postmart.vn của Bưu điện và để tham gia mua sắm các sản phẩm trên sàn để phát triển, thúc đẩy sự phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn miền núi tại tỉnh Yên Bái.
Với việc đa dạng hóa các kênh phân phối, giới thiệu sản phẩm, đặc biệt trong thời đại 4.0, khi xu thế mua hàng online càng trở nên phổ biến, thì việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử đã góp phần không nhỏ giúp các hộ sản xuất nông nghiệp, các doanh nghiệp nâng cao doanh số và quảng bá sâu rộng chất lượng tới người tiêu dùng. Chị Đỗ Kim Oanh, cửa hàng OCOP số 58 đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Nhờ có cái sàn thương mại điện tử vỏ sò thì chúng tôi có thể đưa những cái sản phẩm của mình hiện có lên với cái sàn thương mại để cho chúng tôi được tiếp cận với khách hàng, gần với khách hàng hơn và khách hàng biết đến những sản phẩm của chúng tôi được nhiều hơn và giúp cho chúng tôi là gia tăng những cái đơn hàng của hàng ngày của mình lên, tăng doanh thu cửa hàng ấy. Hàng ngày thì bình thường như chúng tôi bán lẻ ở cửa hàng thì một ngày chỉ được một chục đơn hàng thôi mà thưa khách lắm, nhưng từ khi mà chúng tôi đưa sản phẩm lên với cái sàn thương mại điện tử vỏ sò ấy, thì chúng tôi bắt cập được với lại khách nhiều hơn và cái lượng khách đưa đến cho cửa hàng là một ngày cũng được gấp đôi gấp ba những cái khi mà chúng tôi còn đang bán lẻ thông thường ấy.
Chị Tăng Thị Thắm Hồng, hợp tác xã Thái Sơn, huyện Lục Yên cho biết thêm.
Qua một thời gian thì chúng tôi cũng liên kết với bên Bưu điện, sàn chính là sàn thương mại Postmart ấy, để đưa sản phẩm chủ lực của đơn vị mình, đó là 5 sản phẩm đạt OCOP 3 sao lên sàn. Thì qua một thời gian bán trên cái sàn thương mại thì cũng thấy đạt hiệu quả rất là cao. Thì mỗi tháng bên sàn cũng tiêu thụ cho bên đơn vị 500 lít dầu và đến 1 tấn lạc di đỏ cho đơn vị. Đấy là nó tạo điều kiện công an việc làm cho các thành viên của hợp tác xã.
Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có gần 130 sản phẩm OCOP được đưa lên các sàn, trong đó 64 sản phẩm được đưa lên sàn Voso và 63 sản phẩm được đưa lên sàn Postmart. đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử đã trở thành kênh phân phối và tiêu thụ sản phẩm hữu ích cho các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Ông Dương Tôn Bảo, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết thêm.
Đây là một cái chương trình để thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, trong đó tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp và nông thôn. Thì trong quá trình mà Yên Bái triển khai thực hiện thì Bộ Thông tin và Truyền thông có một cái tổ công tác để thành lập ra là tổ 1034 để hỗ trợ 63 tỉnh thành. Thì chúng tôi ngay từ khi mà xây dựng kế hoạch thì là tổ đã phối hợp với cả địa phương xây dựng kế hoạch cho nó phù hợp với cả văn hóa của Yên Bái, đặc biệt là Yên Bái là tỉnh nhỏ, tuy nhiên lại có sản phẩm OCOP rất là đa dạng với 138 sản phẩm, cũng là top 10 trong cả nước về sản phẩm OCOP của địa phương. Và chúng tôi sẽ đồng hành với cả Yên Bái trong việc là hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử cho 100% hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là một cái mục tiêu rất là cao. Tuy nhiên chúng tôi sẽ mong muốn là đạt được với sự quyết tâm của các lãnh đạo trên địa bàn tỉnh, từ tỉnh xuống cấp xã. Đặc biệt Yên Bái có thành lập cái tổ chuyển đổi số cộng đồng. Đây là một lực lượng chủ chốt để đồng hành với cả bà con nông dân trong quá trình chúng ta là mở rộng kênh tiêu thụ thông qua sàn thương mại điện tử.
Có thể nói với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong việc giúp người dân chủ động tìm hướng kết nối bán sản phẩm qua kênh online, sàn giao dịch thương mại điện tử đã không chỉ giải tỏa ách tắc trong tiêu thụ nông sản mùa dịch mà được kỳ vọng sẽ trở thành kênh chiến lược để phát triển thị trường nông sản Yên Bái vươn xa ra thị trường thế giới.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến thời hạn bắt buộc phải chuyển đổi hóa đơn điện tử khi mua bán hàng hóa dịch vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123 của Chính phủ. Do đó, ngành thuế Yên Bái đã và đang tập trung huy động tối đa nguồn lực để triển khai hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nhằm hoàn thành 100% doanh nghiệp và hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử vào ngày 30 tháng 6, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Việc triển khai hệ thống hóa đơn điện tử có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác quản lý thu nộp thuế, tạo đà cho sự phát triển của nền kinh tế số, góp phần cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Đáng lưu ý hơn, sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp và người nộp thuế thuận tiện trong việc quản lý sử dụng và báo cáo hóa đơn, từ đó giảm các chi phí in ấn, lưu trữ, quản lý, ký nhận và hạn chế các sai sót rủi ro dẫn đến bị xử phạt về thuế so với hóa đơn giấy trước đây. Anh Nguyễn Hồng Quân, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dầu khí An Bình chia sẻ.
Trước khi mà chuyển sang phần mềm hóa đơn điện tử thì chúng tôi cũng được cơ quan thuế tập huấn một buổi ở trên đơn vị đây và cũng đồng chí cũng triển khai từng bước và làm cho doanh nghiệp là rất là thuận tiện trong cái việc thực hiện. Để về mất hoặc là sai sót hủy hóa đơn về hóa đơn giấy, nó không còn tình trạng đấy nữa. Và như trước đây thì doanh nghiệp tôi thì viết hóa đơn và nhiều khi phải chuyển cho khách hàng, nên là cũng cái tình trạng mà bị thất lạc hóa đơn là cũng hay xảy ra lắm. Nhưng mà khi mà tôi thấy chuyển sang hóa đơn điện tử này thì cũng hơn nữa là được thêm sự giúp đỡ của các cán bộ bên thuế và các nhà cung cấp về phần mềm hóa đơn điện tử, nên là việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử tôi thấy là giảm rất nhiều là chi phí cho doanh nghiệp ạ.
Là địa phương có số lượng doanh nghiệp và hộ kinh doanh lớn nhất của toàn tỉnh, đến thời điểm này gần 98% số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của thành phố Yên Bái đã triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, trong đó có 630 trường hợp là các doanh nghiệp, hợp tác xã, 352 hộ kinh doanh. Đến thời điểm này còn 20 doanh nghiệp và 2 hộ chưa triển khai sử dụng hóa đơn điện tử. Do đó, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đang đẩy mạnh tuyên truyền vận động các trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, phối hợp với các nhà mạng cung cấp dịch vụ hướng dẫn doanh nghiệp, người dân sử dụng các phần mềm hóa đơn điện tử, đồng thời cử cán bộ trực tiếp xuống địa bàn hướng dẫn tổ chức, cá nhân triển khai các bước sử dụng hóa đơn điện tử. Ông Trần Quốc Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Chi cục Thuế thành phố Yên Bái tiếp tục phải triển khai trong thời gian tới. Là trong đó thì khối doanh nghiệp hợp tác xã còn 20 đơn vị, còn hộ kinh doanh còn 2 đơn vị. Khối hộ kinh doanh thì chúng tôi tiếp tục cho cán bộ địa bàn làm việc với lại từng hộ kinh doanh để vừa là tuyên truyền vừa là hỗ trợ để các hộ kinh doanh này thì sớm nhất là trong tuần này cũng sẽ hoàn thành. Doanh nghiệp và hợp tác xã thì là chúng tôi còn 20 trường hợp nữa. Thì 20 trường hợp này thì hầu hết là các doanh nghiệp vẫn ở trạng thái trên hệ thống quản lý của cơ quan thuế là vẫn đang hoạt động, tiếp tục rà soát cho công chức quản lý tới từng đơn vị một để nắm bắt xem là nhu cầu của doanh nghiệp, hợp tác xã, xem là tiếp tục hoạt động. Để tiếp tục hoạt động thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận động, hỗ trợ để chuyển sang. Trước hết là chưa sử dụng thì đăng ký vào hệ thống để sử dụng, cho đến khi mà có nhu cầu sử dụng là sử dụng được ngay, không phải thực hiện các cái thủ tục ban đầu như là đăng ký và được chấp nhận đăng ký nữa, mà đã được chấp nhận đăng ký.
Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử đến nay trên địa bàn huyện Yên Bình đã có gần 95% doanh nghiệp, hộ cá nhân đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, trong đó khối doanh nghiệp hợp tác xã đạt 93,4%, khối hành chính sự nghiệp đạt trên 95%, khối hộ cá nhân đạt gần 95%. Để việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử đạt tiến độ và hiệu quả, Chi cục Thuế huyện Yên Bình đã tổ chức tập huấn theo các nhóm đối tượng, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tổ chức tập huấn ngay tại các địa bàn. Việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử giúp các cơ quan thuế xây dựng được cơ sở dữ liệu đầy đủ về người nộp thuế, kiểm soát dữ liệu tự động, ngăn chặn tình trạng gian lận thuế, trốn thuế. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Yên Bình cho biết.
Tiếp tục tuyên truyền cũng như là vận động các đơn vị thì thực hiện các cái nghĩa vụ của mình khi kê khai hóa đơn điện tử, đồng thời cũng phối hợp với các cái nhà cung cấp ví dụ như VNPT hay là Viettel để hỗ trợ các cái doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn để hoàn thành cái nghĩa vụ của mình trong cái kê khai hóa đơn điện tử. Tỉnh Yên Bái thì cái doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như siêu nhỏ thì cũng chiếm cái tỷ lệ tương đối lớn. Chính vì thế cho nên là cũng gặp khó khăn trong cái công tác triển khai hóa đơn điện tử. Vì cái lý do thứ nhất là đối với các cái đơn vị này thì các cái chủ doanh nghiệp thì cũng có những cái nhận thức chưa đầy đủ trong cái quá trình là thực hiện cái hóa đơn điện tử. Cái thứ hai nữa là cái kế toán của các đơn vị thì cũng chưa được đào tạo một cách đầy đủ bài bản, cho nên nhiều đơn vị cũng còn sử dụng là thuê cái kế toán. Và một việc nữa thì là do cái địa bàn của các cái huyện là rộng, cho nên là cái cơ sở hạ tầng của các cái cơ sở doanh nghiệp cũng như các hộ kinh doanh chưa đủ điều kiện để đáp ứng cái việc thực hiện hóa đơn điện tử ngay.
Qua giả soát, toàn tỉnh Yên Bái có gần 2.600 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Hiện nay đã có trên 1.800 doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Riêng huyện Mù Cang Chải, Lục Yên, Trạm Tấu, Trấn Yên đã hoàn thành đạt 100%. Thực hiện hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy là bước đột phá lớn, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người nộp thuế và cơ quan nhà nước. Đây chính là giải pháp quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành thuế, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.